Sắc màu thần tiên.
Nhi nhìn quyển vở đã nhỏ nét, nó dậu mỏ, buồn thiêu. Lúc nào mặt trời của nó cũng chỉ có một màu đen. Nói đúng hơn là màu chì. Mặt trời, mặt trăng, ruộng đồng, núi non cũng chỉ một màu chì. Đơn giản vì nó không có màu nào khác. Nó không lấy dù chỉ là một cây bút chì màu. Nói gì là bút màu nước? Một hộp bút chì màu, nghe có vẻ đơn giản, nhưng với Nhiên thì không đơn giản chút nào. Bao nhiêu lâu mơ ước, nhưng Nhiên vẫn không dám nói ra điều mơ ước đó. Bà ngoại Nhiên đã già lắm rồi. Hằng ngày, bà vẫn phải bán xôi ở ngoài đầu hẻm, nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Người ta ít ăn xôi của ngoại lắm. Họ chê xôi khô khan, khó nuốt. Ăn bún, ăn phở dễ chịu hơn. Năm thì mười họa, mới có người mua xôi sáng đổi món. May mà hàng tháng hai bà cháu được trợ cấp ít gạo. Nếu không, chắc bà không đủ sức nuôi Nhiên ăn học. Vì thế, dù còn bé lắm, Nhiên vẫn biết là nhà mình nghèo và Nhiên không được nói thành tiếng ước mơ của mình. Trong lớp 4, Nhiên là một học trò nhút nhát, ít nói. Các bạn của Nhiên, ai cũng ăn mặc đẹp và lịch sự. Chỉ có Nhiên là phải đến lớp với cái áo trắng vá. Dù ngoại khéo tay đến mấy, thì miếng vá vẫn là miếng vá. Áo vá vẫn là áo vá. Bọn con trai gọi Nhiên là con áo vá. Với vẻ dè biểu, khinh miệt, cho dù Nhiên học giỏi và viết chữ đẹp nhất lớp, có bạn còn không chịu ngồi gần Nhiên nữa. Chúng nói chung mũi bảo người Nhiên có mùi gì hôi lắm, kinh lắm, dù cho Nhiên đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đến lớp. Ban đầu, Nhiên đã khóc hết nước mắt vì tủi thân, nhưng rồi Nhiên cũng quen. Cô giáo động viên Nhiên rất nhiều. Lắm khi trong giấc mơ, Nhiên còn mơ cô giáo là mẹ của Nhiên. Nhưng khi tỉnh dậy, Nhiên mới nhận ra rằng không thể nào có chuyện đó được. Mẹ Nhiên đã chết rồi. Nhiên vẫn thường cùng ngoại đến thăm mộ của mẹ đấy thôi. Nhưng mẹ không chết. Hẳn mẹ cũng dịu dàng như cô giáo vậy. Và mẹ sẽ thương Nhiên thật nhiều. Nhiên rất thích vẽ mẹ. Nhiên chưa nhìn thấy mẹ bao giờ, nhưng Nhiên vẫn thích vẽ mẹ. Mẹ dịu dàng và xinh đẹp. Mẹ thường mặc cái áo màu xanh da trời. Tóc mẹ dài, thật dài, có cài bông cúc trắng nhỏ xíu. Trông xinh ơi là xinh. Nhưng trong tranh, không ai thấy mẹ mặc áo màu gì, cài hoa màu gì. Trong tranh của Nhiên, mẹ luôn mặc áo màu chì mà thôi. Giá mẹ Nhiên có được một hộp chì màu. Một hộp chì màu. Những bức tranh của Nhiên xếp đầy dưới ngăn bàn. Mỗi chiều đi học về, Nhiên lại đi qua cửa hàng tạp hóa. Ở đấy, trong tủ kính, có một chồng những hộp bút màu được xếp ngay ngắn. Có rất nhiều loại khác nhau. Loại rẻ tiền thì hộp giấy mỏng, màu tối. Hộp đắt tiền thì vỏ hộp dày hơn và nhiều màu sắc hơn. Nhưng rẻ hay đắt, Nhiên cũng không có tiền mua. Lần nào, Nhiên cũng dừng lại ngắm chúng. Chỉ ngắm thôi và ao ước. Không biết bao giờ Nhiên mới có một hộp bút, dù chỉ là loại ít tiền nhất. Này em, Nhiên giật mình. Chị bán hàng có mái tóc dài khét nắng, nhìn Nhiên tò mò. Hôm nào em cũng đến đây, nhưng không mua gì cả. Em nhìn gì vậy? Chị gái trông thật hiền. Nhiên tiến đến gần chị. Em nhìn những hộp bút màu. Sao em không mua? Nhiên nuốt nước bọt. Em không có tiền. Em thích vẽ lắm hả? Nhiên gật. Chị nhìn Nhiên. Em biết vẽ cánh đồng không? Cánh đồng thật rộng màu xanh. Gió thổi lồng lộng. Đồng lúa reo vui. Uống lượng như sóng biển. Em chưa thấy đồng lúa. Em cũng chưa thấy biển. Nhưng em thích vẽ mẹ. Vậy à, chị cũng rất yêu mẹ. Vì mẹ là mẹ của mình mà. Mẹ em mất rồi. Chị gái hơi sừng sững. Lâu thật lâu chị mới lên tiếng. Mắt chị ương ướt. Mẹ chị cũng vậy. Chị rất muốn tặng em một hộp bút. Nhưng mà, ngần ngừ một chút, chị quyết định. Thứ sáu tuần sau em đến đây. Hôm ấy chị lĩnh lương, chị sẽ mua tặng em. Em không dám nhận đâu, cảm ơn chị. Nhưng bỏ chạy, chị gọi với theo, nhưng Nhiên không dám quay lại. Chị ấy thật tốt bụng. Nhiên quên không hỏi chị tên là gì, nhưng chắc chị cũng là người yêu mẹ, yêu quê hương và yêu thích những màu sắc. Chị phải xa quê lên thành phố làm thêm. Chị cũng không giàu có gì. Chị cũng mất mẹ như Nhiên. Nhưng chắc chị còn cha và những đứa em. Em của chị chắc lớn hơn Nhiên. Các anh chị ấy cũng được đi học. Chắc tốn nhiều tiền lắm. Làm sao Nhiên lấy quà của chị được? Nhiên ước mình có một hộp bút màu. Nhiên sẽ vẽ ngay về đồng lúa để tặng chị, cho chị đỡ nhớ nhà. Nhiên sẽ tặng chị bức vẽ mẹ. Mẹ chị hẳn là không giống mẹ Nhiên, nhưng nét dịu dàng thì không mẹ nào là không có. Chưa quen biết chị, nhưng tự dưng Nhiên thấy chị thật gần gũi và đáng yêu. Cô giáo bảo lớp mình, ai có hoa tay thì đăng ký đi thi vẽ ở trường. Nếu ai được chọn, sẽ được đi thi cấp thành phố. Cái nghe giơ tay đầu tiên, nghe đi sinh hoạt ở nhà thiếu nhi từ nhỏ và học lớp vẽ. Tranh của Nga được gửi đi triển lãm mấy lần rồi, còn được lên báo nữa kia. Người ta gọi Nga là tài năng trẻ. Cuộc thi vẽ này là dịp để cho Nga trổ tài. Dư Anh cũng giơ tay, rồi Dương Cầm cũng vậy. Có tất cả 6 người, Nhiên ngồi im, nó không dám giơ tay, dù lòng rất muốn. Nhiên thích vẽ lắm, từ bé Nhiên đã vẽ rồi, Nhiên biết vẽ trước khi biết viết nữa kia. Những hình người, hình tam giác, tóc dựng đứng, luôn làm mọi người bật cười. Ai xem tranh của Nhiên cũng cười và bảo là Nhiên có hoa tay. Hoa tay là những vòng tròn trên đầu ngón tay ấy mà. Nhưng có hoa tay làm gì khi Nhiên không có được một hộp bút màu, dù chỉ là bút chì. Thông báo về cuộc thi này, Nhiên đã đọc trên bảng từ hôm trước, nhưng Nhiên biết là mình không thể tham gia. Mỗi lần đi qua tấm bảng, Nhiên đều nhìn thấy những dòng chữ bằng phấn trắng mà buồn xo. Những cuộc thi như thế này không phải dành cho Nhiên. Cô giáo đến bên Nhiên dịu dàng. Sao em không đăng ký? Dạ, em. Em biết vẽ kia mà. Cô biết em thích vẽ lắm. Nhiên không nói gì. Nó cúi gầm mặt xuống tránh những cái nhìn tò mò và giễu cợt của các bạn. Trong lớp, ai cũng biết Nhiên thích vẽ, nhưng các bạn chỉ nhìn Nhiên và bảo, nghèo mà chơi sang, môn vẽ là môn dành cho những con nhà giàu mà thôi. Đáng lẽ, Nhiên chỉ nên hát, hát hay hoặc học giỏi gì đó mà thôi. Cường béo, hoa tay oan oan, nhà nó nghèo lắm cô, tiền đâu mà mua bút màu mà vẽ. Toàn vẽ bằng bút chì thì làm sao mà đẹp được, sao dám đi thi? Nghèo mà còn ham vẽ vời, xí xọn. Cô giáo quay người lại, nhưng chưa thấy cô giận dữ như vậy bao giờ. Ai cho phép em nói như vậy với bạn? Cường, em đứng yên đó, lát cô sẽ nói chuyện với em. Quay sang Nhiên, cô bảo, cô đăng ký cho em nhé, em cứ đi đi, rồi cô sẽ mua cho em một hộp bút màu. Nhưng thưa cô, em về nói với bà, hôm ấy cô sẽ đến chở em đi, nha. Rồi cô giáo quay sang nói với cả lớp, giọng gay gắt, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. Các em còn nhỏ, không nên phân biệt giàu nghèo. Học chung một lớp thì phải biết đoàn kết, thương yêu nhau. Chung lớp thì có khác gì anh chị em trong nhà đâu. Phải biết giúp đỡ nhau mới là con ngon, trò giỏi. Các thầy cô có bao giờ dạy các em phân biệt giàu nghèo không? Em nào may mắn được sinh trong gia đình khá giả thì phải biết thông cảm cho những bạn kém may mắn hơn mình. Các bạn và cha mẹ các bạn ấy đâu có lỗi và muốn như vậy. Cả lớp im phăng phắc. Cường béo co rúm lại. Cô quay sang Nhiên. Các em có biết là để được đến trường, bạn Nhiên phải vất vả như thế nào không? Bà bạn Nhiên phải chịu khó như thế nào không? Những ánh mắt nhìn Nhiên ái ngại, cả những xót thương nữa. Nhiên cúi mặt. Tự dưng Nhiên muốn khóc quá. Nhiên nghĩ là bà đã vất vả như thế để cho Nhiên được đến trường. Nhiên vẫn biết là bà khó khăn lắm, nhưng nghe cô giáo nói Nhiên mới thấy thương bà thật sự. Có những lời xin lỗi nho nhỏ gửi đến Nhiên, nhưng Nhiên không nghe thấy gì cả. Nước mắt tràn ra âm thầm ướt cả ngực áo. Đi học về mà lòng Nhiên lâng lâng, người nhẹ như sắp bay được. Một hộp bút màu, những màu sắc thần kỳ, huyền diệu. Mặt trời sẽ là màu đỏ, dòng sông sẽ là màu xanh, tóc bà sẽ là màu đen. Sẽ không là những màu chì xám xịt và buồn tẻ nữa. Hoa sẽ là màu hồng, màu đỏ và lá. Lá nhất định sẽ là màu xanh, tất nhiên rồi. Bà đón Nhiên bằng nụ cười móm mém. Con đi học về rồi hả? Bà có bịch chè phần con nè. Bà đưa cho Nhiên bịch chè bằng bàn tay run run. Nó vội đỡ lấy. Sao bà không ăn đi? Hôm nào con cũng ăn. Ngán chết. Con không thích hả? Để mai bà mua cho con thứ khác. Thôi bà đừng mua, con không thích ăn quà vặt đâu. Vậy hôm nay con ráng ăn nha. Nhưng từ mai bà đừng mua nữa. Nói vậy, nhưng Nhiên nhìn bịch chè mà thèm. Ai chẳng thích ăn quà vặt. Đứa trẻ con nào cũng thích được ăn quà vặt. Nhất lại là quà bà mua cho. Món nào cũng hợp khẩu vị và rất ư là ngon. Bà rất hay mua quà cho Nhiên. Hôm là bịch chè, hôm là củ khoai, trái bắp. Nhưng bà chỉ dành cho Nhiên mà không chịu ăn. Hôm nào Nhiên nằn nì với bà quá thì bà mới ăn với Nhiên chút đỉnh, gọi là có. Cái gì bà cũng nhường cho Nhiên. Cơm thì bà không ăn, chỉ cạo cháy dưới đáy nồi. Bà bảo bà thích ăn cháy, nhưng Nhiên biết hết. Răng bà lung lay gần hết, ăn cháy làm sao ngon được. Cả đời bà chăm lo cho Nhiên, nhường Nhiên hết thảy, những thứ bà có. Nhiên lớn rồi, nên cũng hiểu. Nhiên muốn lo cho bà, nhưng bà bảo việc của Nhiên là phải học cho giỏi. Dù nghèo đói mấy, bà hay tin Nhiên học giỏi, bà cũng sẽ vui và tự hào lắm lắm. Sao không tự hào cho được, khi năm nào Nhiên cũng được bao nhiêu là giấy khen và phần thưởng. Trường thưởng, rồi phường thưởng nữa. Ở khu này, có mấy ai đến được trường, học giỏi nữa thì càng hiếm. Nên bà hãnh diện về Nhiên lắm. Mỗi buổi sáng, những bậc phụ huynh trong xóm lại ra mua xôi giúp bà và nhân tiện họ hỏi thăm về Nhiên, về những phần thưởng mà Nhiên vừa nhận. Những hôm ấy, bà bán không ngơi tay, vừa bán vừa cười và luôn miệng trả lời. Bà luôn dạy Nhiên rằng, tiền ít thì chịu khó làm lụm, tích góp sẽ kiếm được nhiều. Chứ cái chữ thì không đơn giản như thế. Phải thông minh sáng dạ và cần cù mới học được cái chữ. Bao giờ người chẳng lấy Nhiên ra làm gương cho con cái đấy hay sao? Nhưng học giỏi mà nghèo quá cũng khổ. Một hộp bút màu lại hiện lên trong trí Nhiên. Nhiên sắp có bút màu rồi. Ngọi à, con sắp đi thi vẽ đấy. Nhiên cắn bịch chè, vừa ăn lại vừa khoe với Ngọi. Bà đang bận nghĩ gì đó, không nghe rõ nên lật đật hỏi lại. Thi cái gì? Thi vẽ Ngoại à? Vẽ người hình tam giác hở? Nhiên phì cười, xích nữa thì sặc miếng chè trong miệng. Đó là hồi Nhiên còn bé thôi. Bây giờ, Nhiên hết vẽ người hình tam giác rồi, bà mắng yêu. Sao có người thích người thành tam giác nhỉ? Nhưng hồi nào đi? Sắp rồi Ngọi, con không biết nữa. Ngần ngừ một lát, Nhiên nói, con không có hộp bút màu, nhưng cô giáo hứa sẽ mua cho con. Sao con lấy của cô? Nhà cô giáo nghèo lắm con ạ, để Ngọi mua cho con một hộp. Con nói cô đừng mua, nhưng Ngọi, Ngọi có tiền, Ngọi mua được nghe con. Nhiên dạ nhỏ, không biết Ngọi có tiền thật hay không. Tiền học của Nhiên được nhà trường miễn, sách bút chì thì được các anh chị ở vườn cho. Thì thoảng Nhiên mới xin Ngọi tiền mua một cây bút mới, nhưng đây là cả hộp bút màu. Ngọi sẽ mua cho con một cái áo mới mặc đi thi, mai con ra chợ với Ngọi nghe. Bữa đó có chụp hình nữa đó Ngọi, không chừng lên cả truyền hình. Ờ, vậy thì phải ăn mặc cho đàng hoàng, kẻo người ta cười cho. như nhớ ra điều gì, Ngoại còn lập cập. Mai Ngoại với con, mình ra thăm mộ mẹ, nghe con. Nói mẹ con phù hộ cho con thi đậu. Thế cái này đâu có phải là thi lên lớp vào cuối năm mà đậu hay không? Thi này là thi lấy thưởng. Ngoại làm sao biết được? Nhiên phải giải thích hoài, Ngoại mới hiểu. Hiểu rồi, Ngoại cười móm mém. Phải là Nhiên đang mơ hay không? Một hộp bút màu, rồi còn cả một cái áo mới nữa. Chắc Nhiên đang mơ quá. Nhiên thò tay, nhéo mình một cái thiệt đau cho tỉnh. Nhưng ái ui, đau quá trời vậy nè. Vậy là Nhiên không mơ, Nhiên đang tỉnh. Nhiên tưởng tượng hôm ấy Nhiên sẽ mặc cái áo mới súng xính. Cái áo ấy chắc sẽ rộng, vì Ngoại mua rộng đón lớn. Nhiên đang tuổi lớn mà. Áo mặc vài bữa sẽ chật ngay, bọn thằng Cường béo sẽ thôi không chê Nhiên là Nhiên áo vá nữa. Cái Nga sẽ nhìn tranh của Nhiên mà không kèm theo cái biểu môi thường lệ. Tất cả rồi sẽ khác. Nhiên sẽ được chơi chung với các bạn trong lớp mà không có chút ngăn cách giàu nghèo nào. Giờ ra chơi, Nhiên gặp cô giáo ngồi hành lang. Cô ơi, Ngoại sẽ mua cho con một cái hộp bút màu. Cô không phải mua nữa đâu ạ. Ngoại à, Ngoại làm gì có tiền? Ngoại dành dụm được. Ngoại còn nói sẽ mua cho con một cái áo mới nữa. Nhìn cô giáo, Nhiên nói thêm. Ngoại nói con đừng lấy tiền của cô. Nhà cô cũng nghèo lắm. Cô giáo lặng người. Nhưng cô sẽ tặng em. Đó là món quà của cô để chúc em thi tốt. Em nói Ngoại, đừng từ chối, cô buồn. Nhưng mà... Cô sẽ nói với Ngoại, em đừng lo, chúc em thi tốt. Trường Nhiên có rất nhiều bạn tham dự cuộc thi này. Nhiên thấy các bạn ai cũng bàn tán về cuộc thi. Họ bàn nhau về phần thưởng có vẻ náo nức lắm. Nhiên không biết phần thưởng là gì, nhưng được thi, được vẽ với những màu sắc tươi rói là niềm vui lớn nhất rồi. Được hay không, Nhiên không quan tâm lắm. Các bạn trong lớp thôi không nhìn Nhiên bằng ánh mắt như trước nữa. Dù chưa thân thiện, nhưng các bạn đã cười với Nhiên. Bà Ngoại nghe Nhiên kể thì bật khóc. Bà thương cho đứa cháu mồ côi, chịu nhiều bất hạnh và thua thiệt. Nhưng từ nay thì hết rồi. Sáng chủ nhật, một lũ trẻ con ào tới thúng xôi của Ngoại. Chúng cãi nhau ý ới, đòi mua trước. Đứa ăn xôi đậu phộng, đứa đậu xanh, đứa xôi trắng với mè. Chúng xô đẩy nhau như sợ hết. Một đứa con trai nhồm nhòm. Mẹ tớ nói ăn xôi bổ lắm, trong đậu có nhiều chất. Mẹ tớ nói ăn xôi chắc dạ. Bố tớ bảo ngày xưa, bố tớ mà được đùm xôi sáng đi học, thì cứ phải nói là bố tướng. Rồi nhí nhéo, những câu gì không rõ. Chẳng mấy chốc, thúng xôi của bà đã hết veo. Trước khi bỏ đi, chúng còn dặn ngày mai, bà nhớ nấu nhiều để phần cho chúng. Nhiên nghe Ngoại kể, biết ngay là những bạn cùng lớp. Không biết ai đã đầu têu chuyện này. Rồi cũng đến ngày trường tổ chức cuộc thi vẽ. Từ sáng, bà đã lấy cho Nhiên một đĩa xôi dẻo và thơm phức thật to. Nhìn Nhiên mặc cái áo mới trắng tinh, bà vui lắm. Bà định đưa Nhiên đến trường, nhưng vì bận bán nên đành thôi. Bà muốn nhìn thấy cháu gái bà hạnh phúc và vui vẻ. Sân trường được trang hoàng bằng nhiều màu sắc vui mắt, trông lạ hơn ngày thường. Nhiên thấy em ngại với chiếc áo mới. Nhiên thấy cô giáo đang bận bịu với những bàn ghế. Nhiên không dám đến gần cô. Một món quà cô đã hứa rồi, chắc hẳn là cô không quên. Cái tiếng léo nhéo ở phía góc sân dưới cây phượng già. Các bạn lớp Nhiên đang đứng ở đó. Nhiên chạy lại với các bạn. Nhỏ Hương nắm tay Nhiên. Đằng ấy có run không? Bình tĩnh nhé. Hít thật sâu, rồi thở ra từ từ sẽ hết run. Nhiên cười với các bạn. Cô bé thấy lòng ấm áp vui vui. Phép lạ nào đã xảy ra với Nhiên vậy nhỉ? Phải chăng là từ những sắc màu? Bỗng Nhiên thấy mình đang đứng giữa vòng vây của các bạn. Cô giáo cũng đến từ lúc nào. Trên tay cô là gói quà nhỏ tặng em. Các bạn Nhiên cũng chìa ra những gói quà. Những gói quà với những nơ, những hoa, đủ màu, cùng với nụ cười. Cường Béo bảo, mở ra coi đi, các bạn ùa theo. Mở đi, coi là gì, đừng có tặng mình xôi đấy nhé. Nhiên đùa, các bạn xô vào nhau cười. Cường Béo mẩm mỉm, xôi cũng ngon đấy chứ, vừa thơm, vừa ngon, vừa no bụng. Nhiên rung rung, tháo những dây nơ, những màu xanh, cái màu đỏ, màu hồng, màu tím, cứ như là một đàn bướm nhiều màu tụ họp về quanh Nhiên. Chưa bao giờ Nhiên nhìn thấy nhiều màu sắc như vậy. Chưa khi nào Nhiên có nhiều những món quà như vậy. Và hơn tất cả là chưa bao giờ Nhiên ngồi giữa nhiều bạn bè như vậy. Những gương mặt bạn bè thân quen, tươi rói với những nụ cười. Quà của cô giáo là một hộp bút màu và một cái mũ vải bằng vàng mơ. Nó rất hợp với Nhiên. Và những món quà sau, Nhiên không được tin vào mắt mình nữa. Toàn là bút màu, những hộp bút màu đủ hình dạng. Chưa bao giờ Nhiên thấy có nhiều hộp bút màu như thế. Ai cũng bật cười. Cô giáo nhìn Nhiên và cả lớp. Những đứa học trò nhỏ của cô cười mà giọng nghèn nghẹn. Một bức tranh về lòng nhân ái. Lũ trò nhỏ ngơ ngác, cô dịu dàng và vuốt tóc đám học trò của mình. Chính các em là những họa sĩ tí hon thiên tài đã vẽ lên bức tranh tuyệt vời ấy. Một chuyện cổ tích giữa đời thường, cô cảm ơn các em rất nhiều. Nhiên thì nghĩ, từ nay em sẽ không cần mơ nữa. Đã có một giấc mơ đẹp đến với em cùng ánh nắng trời và sẽ cùng em đi suốt tuổi thơ.